hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng đời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lỗi người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp.
Thấy rằng đó là cái mùa để đất trời với những cái sự xoay chuyển thay đổi. Và được gọi là hành trình trong một năm thì bắt đầu từ mùa xuân, xuân hạ thu đông. Tuy nhiên nói đến tinh thần Phật học thì chúng ta nhìn theo lý duyên sinh thì Phật giáo cũng có những lời dạy về mùa xuân, cũng có những lời khuyến khích của các thiền sư về mùa xuân. Và đặc biệt để cho người Phật tử chúng ta thấy rằng cái lý duyên sinh hay cái lẽ tự nhiên của trời đất thì mùa nào cũng vậy, nó đều có những cái đặc thù, nó đều có những cái cao quý, nó đều có những cái tốt đẹp. Và cứ mỗi một năm qua thì cứ lặp đi lặp lại thì mùa xuân sẽ trở lại, cũng giống như là mình nói rằng sáng rồi chiều, xuân hạ thu rồi lại đông. Nhưng mà mùa xuân á, thì tất cả các Phật tử chúng ta người nào cũng muốn làm mới lại con người của mình, kể cả đất trời cũng thay đổi mới, cũng có mưa xuân, cũng có nắng xuân, rồi cũng có hoa xuân. Thành ra cái gì mà thuộc về mùa xuân thì mỗi người ai cũng thấy có cái sự sức mạnh, có cái sự đổi mới. Nhưng mà nếu mà mình là những người ở nước ngoài hoặc mình hơi lớn tuổi thôi, mình đừng hồi xuân, thấy không? Hồi xuân thì nó mệt lắm. Các vị có thấy vậy không? Ở đây có ai hồi xuân không? Tuổi hồi xuân là tuổi bao nhiêu vậy các vị? Ừ? 80 tuổi mới hồi xuân. Quảng quan đến 80 tuổi chắc hồi hộp luôn. Năm mới ở đất Úc không có rơi vào cuối tuần. Tuy nhiên thiền viện của chúng ta cũng như là các Phật tử cũng đều lúc nào cũng có xuân trong lòng. Nếu mà mình sống có một cái đời sống hạnh phúc an lạc thì lúc nào cũng có xuân trong lòng hết. Và do lúc nào cũng có xuân cho nên mình không cần phải hồi. Hồi tức là trở lại, trở lại. Bởi vì cái gì đi qua rồi nó trở lại thì gọi là hồi. Nhưng mà vì chúng ta lúc nào cũng có mùa xuân hết. Hôm nay các vị sẽ nghe cái lời bài chúc xuân trong cái vần thơ từ là khoáng thủ, tức là dùng những chữ đầu của nhà thơ hay là thầy Tánh Tuệ, là cung chúc tân xuân vạn sự như ý. Trong những bài thơ mà ta làm những cái chữ đầu nó như vậy ta gọi là thơ khoáng thủ. Và thầy đã gửi lời chúc xuân hết khắp cả tất cả các Phật tử với những lời như sau: cung kính mời nhau một tách trà. Hôm nay mình không có trà không? Cung kính mời nhau một tách trà, chúc mừng xuân mới tiễn năm qua, tân niên hạnh phúc và như nguyện, xuân đến bình an khắp mọi nhà. Vạn nỗi ưu phiền buông xả hết, sự đời trăm mối được hanh thông. Như Lai đạo pháp đồng quy hướng, ý nguyện vẹn toàn đẹp ước mong. Cái lời thơ của thầy rất là bình dị, nhưng mà có một điều để chúng ta có thể suy gẫm là nếu mà chúng ta là những người con Phật, chúng ta học Phật, chúng ta học được cái đạo pháp, lời dạy của Đức Như Lai, thì chắc chắn rằng những cái gì mà chúng ta nguyện, những gì chúng ta ước và những cái gì chúng ta sống sẽ đưa đến cái nhân cái quả là chúng ta sẽ được hạnh phúc. Thì đó mới gọi là thật sự là mùa xuân. Chứ cũng chắc chắn rằng như các vị biết là ngày xưa khi mà thầy còn đi học á, rồi cũng thích thơ, nhưng bây giờ rồi chắc cũng lớn tuổi, cũng già lẩm cẩm, cũng không còn thơ ẩn nữa. Nhưng mà đọc những mùa thơ, bài thơ như thơ của những nhà thơ Việt Nam mình nổi tiếng như là Lưu Trọng Lư hay là Xuân Diệu, mà đọc đặc biệt là thơ buồn như thơ của Chế Lan Viên trong tác phẩm Điêu Tàn, thì các vị thấy rằng ông ta nói rằng ta đâu, ta có chờ đâu, có đợi đâu, đêm đi xuân lại gợi thêm sầu, với ta tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Nếu mà mình có một cái tâm trạng, mình có một cái sự khổ đau, mình có một cái sự phiền muộn về hận thù, hay là vì chủng tộc, hay là vì tôn giáo, thì cho dù là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì, mình cũng không hạnh phúc hết. Đây là một câu nói rất thật lòng của nhà thơ trong tác phẩm của Điêu Tàn. Tựa của quyển thơ nó đã nói lên một cái sự đau buồn trong đó rồi. Và các vị mình nhớ rằng cái thành đồ vàng cũ, hoặc là cái một cái nền quân chủ, hay là một cái chế độ bị sụp đổ của người Kim Thành, cho nên lấy tựa đề là Điêu Tàn. Và đã điêu tàn rồi cho nên mình không có đợi mùa xuân nữa. Ta có chờ đâu, có đợi đâu. Và có lúc nhà thơ cũng nói rằng đã làm thế nào để có thể nữa là đem cái gì đó để ngăn chặn lại mùa xuân, đừng có cho xuân đến. Với cái đau thương đó, cũng những người nhà thơ khác lại nói rằng cả dĩ vãng là một chuỗi ngày vô tận, cả tương lai là chuỗi nguyệt chưa thành. Giữa dĩ vãng như tương lai đều mang tính chất đau khổ giống nhau. Nếu mà tâm trạng mình bi quan thì sẽ thành vậy. Cả dĩ vãng là chuỗi ngày vô tận, cả tương lai là chuỗi nguyệt chưa thành. Và hiện tại biết còn chăng hỡi bạn, cũng đang chôn vội vã tuổi ngày xanh. Tức là trong ba cái giai đoạn quá khứ, hiện tại, vị lai, trên một trục lộ đó, mà con người không thấy rõ được, con người có thể rơi vào cái tình trạng của bi quan, của tiêu cực, của yếm thế, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự khổ đau xuất hiện. Đặc biệt là qua những tâm trạng của những nhà thơ, khi họ nói lên đại diện cho tấm lòng của nhân thế, họ nói lên những nỗi đau nhức nhối đó, và nó mang tính ngôn ngữ của trữ tình, cho nên nó làm cho cái nỗi đau hoặc cái những lời thơ nó càng thấm thiết hơn vậy. Và bây giờ mình là những người ly hương, mình đón xuân, được gọi là xuân đất khách, mình gọi là tha phương rồi. Các vị thấy mình đâu còn ở quê nữa, cho nên gọi là quê hương á, nó có những mùa xuân của quê hương, nhưng bây giờ quê hương của mình là nước Úc. Và chúng ta đón mùa xuân, trong khi đã dân tại địa phương thì họ không thấy mùa xuân, tại vì họ đã qua rồi. Tuy nhiên cái ý niệm về cái lòng mong cầu, hay là những cái ước ao của con người lúc nào cũng trong về cái quê hương mình, để nhớ lại những cái mùa xuân khi mình còn nhỏ, hay mình còn trẻ, hay là khi mình còn mơ mộng. Thật ra đối với thầy đó, mùa xuân bây giờ cũng còn mang tính là trách nhiệm, bổn phận nhiều hơn. Chỉ có mùa xuân mà nó tồn tại với mình thật sự là ngay trong lòng hồi thời thầy còn nhỏ làm chú tiểu á, thì lúc đó thầy nghĩ rằng thầy có mùa xuân. Bởi vì các vị biết làm chú tiểu ở trong chùa, ở những nơi quê nghèo vậy, rồi được nếu mà có các Phật tử mà lì xì cho năm ba xu gì đó, rồi lén chui ra khỏi cửa chùa, trốn khỏi chùa đi làm gì, đi đập bầu cua cát hộp gì á. Rồi đi lượm những cái viên máu nó rớt hoặc là nó bị xì đó, rồi đem về rồi cái lén rồi đốt, hoặc là làm cho người ta giật mình vậy, thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui. Và thích ăn những món đồ ngày xuân thì thầy nghĩ rằng chỉ có còn tuổi còn thật là thơ dại thì mình mới thấy mùa xuân nó thật là đẹp. Còn khi như các vị thấy lớn rồi, những vị bây giờ ở đây ai cũng đứng tuổi, hoặc là có con, vợ, chồng, rồi gia đình, rồi các vị thấy rằng hầu như là mình phải có trách nhiệm, có bổn phận lo xuân Tết thì cho nhà cửa khang trang, cho con cháu này kia, nhưng mà đa phần là chính mình là mình cũng không có còn tìm lại cái sự hồn nhiên, cái sự dễ thương như mùa xuân. Thật sự là khi nào mà chúng ta thấy được cái sự hồn nhiên giống như trẻ con vậy, thì chúng ta mới có thể thấy được mùa xuân thật sự của đất trời, tức là nó đẹp và nó sống. Còn nếu bây giờ mình ở nước ngoài thì các vị thấy mình nghĩ về quê hương, mình nhớ về mùa xuân thì tự nhiên mình sẽ dễ bị buồn hơn là vui. Cho nên mùa xuân nó đến người ta hỏi rằng là trong lòng mình có xuân hay là không. Đây là vấn đề được đặt ra. Thầy sẽ chia sẻ các vị, bởi vì trong xuân, trong thơ, trong xuân thì người ta nói đến thơ nhiều lắm, thơ xuân thì nhiều lắm. Hôm nay chúng ta đọc hai bài thơ để chia sẻ về cái hai cái tâm trạng của hai người. Hai người, nếu một người đi xa quê hương xong rồi vì có mẹ già, có mẹ già, có cha già ở quê hương mà mình không về được. Ngày xưa các vị có nghe một cái bài của một cái nghệ sĩ gọi là một ca sĩ trình bày rất là hay: mẹ ơi xưa năm nay con không về. Ai ca vậy? Ông lính, ông nào già lắm, ông đổ nón cối, đổ ôm cái súng, đổ ca các bạn đó, thấy không? Rất là buồn, không về được, cho nên nhớ tới nghĩa là bánh tét, nhớ đến nồi mùa mùi của bánh chưng xanh này kia. Năm nay chùa thì các vị thấy rằng chúng ta cũng có bánh chưng, bánh tét, các Phật tử nấu cúng dường, chứ chùa không có nấu, cho nên cũng không nghe được cái mùi của nồi bánh chưng xanh. Nhưng mà trong một lời thơ của nhà thơ quê hương của thầy, đó là nhà thơ Trần Trung Đạo, ông ta làm bài thơ tới một cái tựa rất là buồn: mùa xuân sang thêm một lần. Một lần gì? Dối mẹ. Lúc đó ông ở Mỹ cũng khoảng hơn 10 năm rồi, cho nên những lời thơ của ông sẽ nói hơn 10 năm thôi. Nhưng mà lời thơ cũng rất là buồn và rất là hay, chia sẻ với các vị. Nhân mùa xuân đến, nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi: về chưa con, sao vẫn thấy chưa về? Con lại phải thêm một lần nói dối, chờ sang năm con hứa sẽ về quê. Hôm nay có một vài Phật tử chúng ta cũng về quê ăn Tết, về quê với cha với mẹ ăn Tết thôi. Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới, chắc là con không biết có xuân sang. Đời nước Mỹ tháng ngày trôi qua giống, chưa kịp xoay đã hết một năm tròn. Nước Mỹ hay nước Úc thì các vị thấy rằng trong châu Âu hoặc châu Mỹ là giống nhau với cái thế giới phương Tây, thời gian qua rất là mau, mình bận rộn làm ăn, bận rộn công việc trong hãng, trong xưởng, thì một năm nó trôi qua không có thể nào mà tính mình thời gian được hết. Cho nên nói rằng đời nước Mỹ tháng ngày trôi qua giống, chưa kịp xoay đã hết một năm tròn. Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc, lại lo tìm câu nói dối cho xong. 11 mùa xuân miệt mài đã hết, con dối đi dối lại biết bao lần. Cứ mỗi lần mà mình không về quê được, mình không có về với mẹ với cha được, nhất là ở quê hương trong mùa xuân đó, năm nay con không về, có thể ở chiến trường. Và có những người tha hương tìm cầu ăn mặc, tìm cầu tự do, thì lại dối cha dối mẹ rằng năm sau mới về được, chứ năm nay về không được vì bận. Cũng như có nhiều người hỏi thầy bao giờ sẽ về quê hương để đón xuân sau 17 hay 18 năm không có được ăn Tết ở quê. Thầy không có nói dối, nhưng mà nói chắc là chắc lâu lắm. Chữ lâu lắm thì có lẽ nó mình kéo dài được. Tại vì nếu ở giờ các vị thấy ở chùa mà ở thiền viện mình mà Tết là mình không có, hoặc là mùa xuân ở đây mà không có mình ở đây, thì có lẽ nó cũng buồn hơn vậy nữa. Thành ra vì vậy cũng không có dám về, phải không? Ở đây Trần Trung Đạo nói rằng: cứ dối đi dối lại biết bao lần, căn nhà cũ chắc năm nay mục nát, tiền gửi về không đủ mẹ nuôi thân, con gái lớn theo chồng đi nơi khác, con trai đầu quyền việc trốn xa xăm. Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước, mấy xuân rồi có nở nụ nào không, hay đã chết theo ba từ dạo ấy, để mùa xuân hoa trắng nở trong lòng. Năm mới đến mẹ già đến 1 tuổi, tóc bạc hơn, má hốc, răng long, sao giấc ngủ chập chờn, con thấy mẹ, người đàn bà đẹp nhất ở trần gian. Năm mới đến con cũng già thêm tuổi, xa mẹ hiền 1 tuổi nặng bằng 2, tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ, tuổi xứ người quần quật với tương lai. Tâm trạng của ông cũng là tâm trạng của chúng ta. Các vị thấy rằng mình đang ở nước ngoài, cho nên mỗi năm Tết đến mình là tuổi của xứ người cũng nặng, cũng nghĩa là nặng bằng 2 vậy, bởi vì quần quật với tương lai. Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu, chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con. non nước đó vẫn còn đầy dấu biển, núi sông đây sao giữ được muôn trời. Đây là những người có những cái tâm hồn rất là sâu xa, rất là lớn lao với quê hương, với đất nước, ngoại trừ tình quê, tình cha mẹ, với một mùa xuân cũng còn nghĩ đến mùa xuân của quê hương, của dân tộc, của đất nước. Và nhà thơ Trần Trung Đạo này khi thầy đọc vậy, bởi vì các vị biết là ông cũng quê hương chung với quê hương của thầy. Xứ Quảng có nhiều nhà thơ lắm, trong đó có một nhà thơ nổi tiếng là nhà thơ Bùi Giáng. Nhưng mà thầy ở xứ Quảng nhưng mà không có làm thơ ra hồn nghe, thành ra sẽ có dịp đọc cho các vị nghe mấy bài thơ mà nghe rồi quảng hồn vậy, còn không phải là Quảng Nam. Còn bây giờ một cái bài thơ mà các vị nghe như thầy vừa giới thiệu, tức là một vị thầy thi sĩ, tức là thầy Tấn Tuệ đó, là một bài thơ ở xứ Huế kế Quảng Nam, rất là hay. Hãy làm bài thơ tựa là cho bằng Xuân Viện Xứ. Gửi tặng quê hương, ta lỗi hẹn rồi với Huế xưa, với chiều phai nắng, với cơn mưa, với đường hoa sứ hương thoang thoảng. Các vị ở ai ở đây có ai ở Huế không? Thì các vị nghe lời thơ đó, có lẽ hồn Huế vẫn đợi chờ. Ta lỗi hẹn rồi ơi cố đô, xuân đi xuân đến bao mùa, mây về đỉnh ngự hay xa vắng, cho nhắn một lời thăm xứ thơ. Xứ Huế là xứ thơ, xứ mộng mơ, có sông Hương, có núi Ngự và có rất nhiều chùa. Và ngày xưa đó là gì, gọi là cố đô, là quê hương chính của triều Nguyễn. Ta lỗi hẹn về thăm cố hương, mùa đông ngòi nớ vẫn mù sương, tiếng hò trên bến còn vang vọng, lay cõi lòng ai gợn sống buồn. Ngòi nớ là đâu cái gì? Ngòi nớ là đâu? Ngòi nớ tức là ở ngoài kia, thấy không? Ngòi nớ là ngoài kia đó. Có nhiều vị ở đây miền Nam. Thật ra các vị biết là Việt Nam mình nó có ba miền Nam, Trung, Bắc, nhưng mà có nhiều Phật tử, có nhiều vị nói chuyện nghe rất là hồn nhiên mà cũng là dễ thương nữa. Nghe người Huế nói mấy người này không phải Việt Nam, định nói nghe không được, nói tiếng gì nghe không được. Rồi mà nói rằng người Trung phải người Việt Nam, bây giờ nghĩ rằng người Nam tức là phải người miền Nam mới là người Việt Nam, cho nên như vậy nói miền Trung họ cũng không biết, nó phải người Trung không phải người Nam, đây gọi là không phải người Việt Nam. Nhưng mà thật ra miền Nam chúng ta có ba miền Nam, Trung, Bắc rồi, cho nên ngoài nớ thì ở trong miền Nam mình gọi là gì, người kia. Cho nên thầy có dùng từ cái từ trong đây, tức là ta lỗi vẹn về thăm cố hương, mùa đông ngoài nớ vẫn mù sương, mùa đông ở ngoài miền Trung hay là ngoài Huế đó, thì các vị biết là buổi sáng đó, nó có mưa xuân và đôi khi nó rét, đây gọi là rét căm căm làm gì, cho nên ngoài nớ vẫn mù sương. Và mấy mùa viễn xứ xưng hoài niệm, bảo quốc thiên minh những mái chùa, trầm bổng lời kinh hương khói nguyện, cố quận bay trừ trong giấc mơ. Trừ thì cũng là một cái từ của Huế, các vị biết trừ gì không? Bây giờ trừ đây răng rứa đó. Ta lỡ hẹn về thăm bến sông, một dòng nắng đục với mưa nông, thần kinh nhịp sống trôi trầm lặng, răng khiến người xa xứ nặng lòng. Răng sao mà răng mà, cho nên người ta có chuyện đùa nói rằng khi mà ra Huế là nói chó nó đưa hàm răng nó muốn cắn mình, nó không có răng không, nó không có sao, nhưng mà nó cắn rồi thì mới biết nó có răng hay không, không nó không có răng không. Xứ Huế cũng gần quê của thầy cho nên gọi là Mô Tê đó, Mô Tê. Nhưng mà các vị biết là nếu mà đất Quảng Nam mà đúng là dân Quảng, mà người Quảng mà vô trong rừng hay là vô trong miệng sâu chú á, thì nói các vị nghe cũng nổi, nói một lần một cái nghe tới 2-3 kg luôn, nó nặng lắm, nói rồi nghe không hiểu luôn á. Nhưng mà nếu mà mình ở xứ đó mà mình đi nhiều nơi rồi đó, thì mình biết nhiều phong tục và cái âm thanh của mình nó sẽ biến khác, và đồng thời đó mình sẽ hiểu được nhiều cái âm giọng đó, rất là đặc thù. Còn người miền Nam vì ở trong Nam nó nhẹ nhàng, nó chân chất rồi, cái không có đi xa và không có thường ở ngoài, giống như mấy thầy đi đủ chỗ, cho nên mỗi lần nghe những cái tiếng giống như người Bắc nói, bây giờ các vị biết là nhiều người ở trong Nam nghe người Bắc nói trên đài nghe không được, chỉ trừ những người nói tiêu chuẩn thôi. Còn bắt mà một số các cái tỉnh á, nói thầy nghe thầy cũng muốn dịch nghe sẵn luôn. Thiệt ra là về thầy là ngôn ngữ rất là giỏi đó, tại vì thầy đi nhiều nơi mà nghe nhiều tiếng, nhưng mà đôi khi có một vài giọng địa phương tính quá nặng, nghe chịu cũng không nổi. Thầy Thánh Tuệ thì có lẽ người Huế, cho nên thầy nói là người ta bảo Huế đi mà nhớ, nào phải là nơi ở để thương. À, tức là cái chỗ cái xứ này, cái xứ nghĩa là người ta bảo Huế đi mà nhớ, đi thì mình nhớ, nhưng mà khi mình ở thì sao? Ở không dễ thương. Ở là vì sao các vị biết không? Nó khó khăn lắm. Đó là cái đời sống ngày xưa đó, ở những cái vùng mà mùa màng và thời tiết đó, nó cũng sẽ làm cho người ta rất là khó sống, không phải là dễ dàng. Cho nên nói rằng nào phải là nơi ở để thương, chắc quê hương đó còn duyên nợ, mấy độ ly hương lặng nhớ ngủ, xưng lỗi hẹn về thăm chốn xưa, biết ta còn hẹn đến bao giờ, trăng tàn nguyệt tận còn đáy Huế, một mảnh tình quê chẳng bến bờ. Hai cái lời thơ các vị thấy khác nhau. Một lời thơ thì của một nhà thơ Trần Trung Đạo, tức là một người bình thường, người ở ngoài thôi, cho nên cái hồn quê hay là cái tình quê, kể cả tình cha mẹ, quê hương, nhà cửa, và kể cả cái lòng dân tộc, chí nguyện cũng còn vương vấn đủ thứ buồn. Còn của một cái người mà xuất gia đó thì cũng làm thơ nhớ về quê hương, nhưng mà lời thơ sẽ mang tính nhẹ nhàng hơn, mang tính trữ tình hơn, không đặt nặng cho một mục tiêu, không đặt nặng cho một cái mình gọi là khổ đau trằn trọc. Cho nên vì vậy mà cũng là đồng thơ thơ xuân, mà chúng ta thấy rằng hai bài đã có cái sự khác nhau. Bây giờ chúng ta nói về một cái bài thơ xuân nổi tiếng của ai? Của ngài Giảng Hạnh vào cách đây 10 thế kỷ, Thiền Sư Vạn Hạnh. Và một cái bài thơ rất là ngắn, nhưng mà trở thành một cái nền tảng mà lâu nay được nhắc đi nhắc lại, là một cái nhìn tu học của Phật giáo qua mùa xuân. Và Thiền Sư Nhật Hạnh trước khi thị tịch ấy, nói bài đó từ là kệ thị tịch. Thường thường những thiền sư trước khi qua đời để lại một cái bài thơ, một cái bài kệ để nói lên cái thị tịch của mình. Thì ngài nói gì? Ngài nói rằng xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai. Tức là xuân đi thì muôn hoa nó rụng, tức là rơi rụng xuống. Xuân đáo tức là xuân đa, xuân đi muôn hoa rụng, mà xuân đến xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, xuân đến thì trăm hoa đua nở. Trong đó đặc biệt ở Việt Nam mình thì có hai cái màu hoa mà được đánh giá là người ta thích trong miền Nam thì miền Bắc, một là hoa mai và hoa đào. Hoa mai nói lên cái ý nghĩa là sự may mắn, an khang, thịnh vượng. Và hoa đào nó lên sự nữa là sức sống, tình yêu, và có mang tính nữa là thi ca, tình yêu trong đó nữa, tình hoa đào ấm áp. Thì như vậy là khi thiền sư nói rằng mùa xuân đi thì hoa rụng, xuân đến thì hoa khai, giống như là mỗi ngày trôi qua thì sự trục nhãn tiền quá, mỗi ngày nó trôi qua như vậy đó, nhưng mà đến đầu già đến rồi lão tòng đầu thượng lai. Bây giờ các vị cứ nhìn lại trên kiến thì các vị thấy rằng mình cũng vậy, lão đào tòng đầu thượng lai, tức là trên đầu già đến rồi, tóc mình đã bạc rồi. Bốn câu thơ đó mình đọc ra mình nghe bình thường thì nó không có gì cả, chỉ nói mùa xuân, chỉ nói tới nghĩa là hoa nở hoa rụng, rồi thời gian đi qua, rồi có người già. Nhưng mà nếu về triết học á, khi người ta phân tích thấy rằng đó là cả một cái nhìn của nhân sinh quan, của vũ trụ quan, của vũ trụ quan, tức là nói về thời gian không gian. Thì các vị thấy là mùa xuân hoa nở, và khi hết xuân rồi là từ tới hạ thì hoa sẽ rụng, sẽ rơi rụng bình thường vậy thôi. Đó gọi là cái nhìn nhân sinh quan của Phật giáo và cái nhìn vũ trụ quan của Phật giáo. Nhưng mà cái nhìn về vũ trụ quan á, thì chúng ta thấy rằng giữa hoa mùa xuân hoa nở và hoa tàn, xuân hạ thu đông, nếu mà các vị có dịp xem lại một cái bộ phim cũng mang tính triết lý Phật giáo, của tánh không của cái bài Bát Nhã, đó là gì? Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thì các vị sẽ thấy cảnh đẹp, lời hay và ý nghĩa sâu xa trong cái tác phẩm đó. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Thì cái vòng mà chúng ta thấy là cái vòng của vũ trụ quan trong Phật giáo cũng nhìn như vậy. Tất cả lý duyên sinh là bình thường vậy thôi. Nhưng mà nếu có một người đó dán vào đó một tâm niệm, dán vào đó một ý nghĩ, dán vào đó một hoài niệm, dán vào đó một cảm thương, thì lúc đó người ta thấy buồn, thấy vui, thấy hạnh phúc và thấy khổ đau. Cũng giống như bây giờ mình đọc lại bài thơ ông đồ già vậy.
Không,
ông đồ già rất là bình thường. Không, ông đồ già tức là ông cụ, mấy cụ ngày xưa ngồi viết mấy chữ Tàu à, ví dụ như là chữ này chữ kia để bán cái đó. Bài mực Tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Nhưng là bây giờ cái đó nó thành quá khứ rồi. Cái nghệ thuật mà viết chữ rồi treo lên nhà này kia của ngày xưa của quê hương Việt Nam mình và châu Á thì bây giờ nó qua rồi. Cho nên bây giờ người ta không còn cái hình ảnh đó nữa, không còn đồ già nữa. Bây giờ là cái bằng có qua những thời mặc áo dài, qua thời mặc đồ. Cái thời của thầy mà hơi lớn lớn lên là lúc đó nó có cái phong trào, các vị biết là thời gian chiến tranh ấy, có cái gì ở trong cái màn mà quần ống loa ống gì đó tùm lum ấy, đến nỗi mấy đứa nó về đi hát hippie choi choi, cái miệng muốn loa là không biết cái gì, rồi cái quần thì ống rộng, rồi cái lúc là quần thì ống rất là nhỏ à, nhỏ vừa cả ống chân mình thôi. Thì như vậy thời đại đó đã qua rồi, nhưng mà đó là một cái chu trình bình thường của lịch sử. Nhưng mà nếu mà người nào đó mà mình ngồi mình hoài vọng, mình ước vọng giống như ước vọng của ông đồ già của Vũ Đình Liên vậy. Ngày xưa thì bao nhiêu người thuê viết, nhưng bây giờ thì không còn ai nữa trơn. Lá rụng này kia đó, chữ viết ngực mực thì khô, tức là mực động tới nghiêng sầu. Ông già, ông đồ vẫn ngồi đó trên đường, biết bao nhiêu người khách lại qua, nhưng mà không ai thuê viết nữa. Tại vì cái đó là cái quá khứ rồi, hoài cổ. Thì cái quan dân niệm mà cái quan niệm về nhân sinh quan trong bài thơ này cũng cho chúng ta thấy rõ ràng là vậy. Nếu mà Phật giáo nhìn cái duyên sinh thì các vị thấy rằng sẽ không có dán vào đó một cái ý niệm, một cái khổ đau, một cái hạnh phúc. Khi chúng ta dán vào đó một cái ý niệm á, thì nó sẽ tạo thành tất cả, khởi lên tất cả nguyên nhân, tất cả đều do tâm. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được cái lời trong kinh Pháp Hoa nói rằng xuân đáo bất hoa khai hoàng quanh đề liễu thượng, tức là mùa xuân nó đến thì trăm hoa nở, con chim hoàng quanh hót trên cành. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa là nói như là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là tất cả các pháp từ xưa nay tánh nó vốn thường tịch diệt, nó là như vậy thôi. Mùa xuân thì mùa của đất trời như vậy, thì cây nó nở hoa rồi chim hót, rồi đến dừng qua nữa là mùa hạ thì sen nở. Nếu mà bây giờ mình đi theo được mùa xuân, nếu mà mình biết hưởng nhàn, hay là mình không dán vào đó một tâm niệm, đi theo cái đó mà gọi là hưởng nhàn, như một cái nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam mình là Nguyễn Khuyến hay Nguyễn Bình Khiêm á, ông nói rằng hay là thu ăn gì à, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta thể nhấp, thì nhìn xem phú quý tựa gì, để chiếm bao vậy. Hôm nay là cái bằng, hôm nay là chơi cấp cao rồi, không? Cái này là mình gọi là cái bằng hưởng nhàn, đúng nghĩa là cấp cao vậy. Đối với mình thì mình thấy mọi thứ gì đó, mùa hè nóng quá chịu không nổi, rồi mùa xuân thì sao mà buồn, hoặc là như Chế Lan Viên thì không có muốn mùa xuân đến, đem tất cả mọi thứ như là cái bằng ngăn chặn mùa xuân. Nhưng mà ngược lại thì nếu một người hưởng nhàn có một cái trình độ cao cấp như vậy thì người ta nhìn thấy khác. Mỗi một mùa người ta có đều có món để ăn chơi hết trơn, ăn chơi bốn mùa mà. Nhưng mà nghĩa là ăn chơi không phải là giống như mình gọi là tham lam, mà ăn chơi tính cách gọi bằng một cái nhìn của một cái đỉnh cao của những cái nhà nho, gọi là hưởng nhàn. Thậm chí ông nói một câu rằng ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn thì người thích đâu sao sao à, khi mà ông tìm nơi vắng vẻ ta nói ông dạy thì ông tìm nơi vắng vẻ, còn người khôn thì người cứ ai muốn tìm đâu tìm. Tuy nhiên cái nhân sinh quan của những nhà nho đó, của đạo giáo hay của Khổng giáo, của Lão giáo, nó khác với cái nhân sinh quan của Phật giáo. Nhân sinh quan của Phật giáo tức là các cái pháp nó thường tự tịch diệt tướng, tức là cái tánh nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tức là đẳng mạc cứu cánh như thị, tức là tất cả nó lớn như vậy, mình không có gì để phải dán vào đó hỏi một câu là why, tại sao tôi khổ, tại sao người ta bỏ tôi, Giống như bây giờ mình đọc cái bài đó là ta đã lầm đưa em sang sông. Nhưng mà bây giờ mà cái người mà bị chết rồi đó thì tôi đã lầm theo anh sang sông. Qua thang sông rồi anh giết tôi. Nên các vị thấy không? Vậy là ai lầm ai giờ? Ai sẽ lầm ai đây? Cái câu chuyện của người Việt mình ở bên Canada vậy, cái bằng bắn chết vợ, rồi bắn chết vợ cũ, bắn chết tổng cộng 8-9 người vậy đó trên những ngày đầu năm. Và với một cái câu người ta nói rằng là tôi đã lầm đưa em sang sông vì đưa em qua đây, nhưng mà coi lại không phải con của tôi, cho nên vì vậy đau khổ giết, không giết con mình mà giết những người liên hệ tới vợ và những người bà con. Người ta đặt một vấn đề tội nghiệp cho cái người đã chết, tức là đã lầm để đưa một cái người qua để rồi cuối cùng bi kịch như vậy. Nhưng mà thật ra chính bản thân cái người được đưa đi như vậy, họ cũng sẽ đặt câu hỏi vậy. Và khi họ chết đi rồi, họ cũng sẽ hỏi rằng là tôi đã lầm vì theo anh sang đây. Nếu mà tôi biết như vậy thì tôi ở Việt Nam, tôi ở chỗ mà tôi ở, nơi quê hương của tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Tại sao tôi lầm phải theo thì đồng tiền và theo cái gọi là vật chất anh cho là phương Tây đó, để tôi phải khổ đau. Cho nên do vậy không ai biết ai lầm mà thế giới này là lầm lẫn, là vì vô minh. Với duyên sinh của Phật giáo cũng nhìn như vậy. Như Ngài Vận Hạnh nói đó, là chúng ta thấy rằng chúng ta mỗi ngày trôi qua, thời gian trôi qua, cho nên nó là sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Và cái quan điểm của Phật giáo qua cái nhìn của nhân sinh quan, vũ trụ quan đó, Thiền sư Vận Hạnh nói hai câu kết trở thành lịch sử là gì? Mặc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi hoa hay là nhất chi mai. Tức là chớ tưởng hay là đừng có tưởng mùa xuân nó tàn là hoa nó rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thật ra là trong mỗi một cái phút giây, mỗi một cái nhân duyên sinh như vậy, các vị biết là nó hằng kiểm với nhau, nó dính với nhau một cách nghĩa là liên tục chứ không hề có sự gián đoạn. Mùa xuân để rồi tới mùa hạ để rồi có mùa thu được tới có mùa đông. Nó là một cái nền tảng kết nối với nhau, nó không hề có một sự cách biệt với nhau, khác nhau gì cả. Nói theo cái ngôn ngữ Phật giáo là cái tương tức. Tương tức có nghĩa là trong cái này nó đã có cái kia, trong cái này có cái kia, cái này làm nền tảng cho cái kia, cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nó là một cái dạng tùy một cái duyên sinh như vậy. Và cái khổ đau và hạnh phúc là do con người ta chấp nhận hoặc không chấp nhận, cho người ta bám víu, người ta đóng khung lại. Cũng giống như mình nói là tôn giáo vậy. Thật ra tôn giáo nó không hề có một cái gì cả, nó chỉ là một cái nhu cầu, một cái nhu cầu của quần chúng, nhu cầu của con người. Trước khi chúng ta có tôn giáo, chúng ta là bà con người. Cho nên vì vậy cái nhu cầu con người để có một tôn giáo. Rồi bây giờ cái khổ của con người là người ta đóng khung lại cái tôn giáo đó. Đóng khung lại, nó phải như thế này, phải như thế kia, nó là của tôi và phải bảo vệ, trở thành khổ đau. Chứ nếu chúng ta có một cái nhìn, một cách mình gọi là cái phần từ bi hỷ xả, một cái nhìn đó là đúng nghĩa theo cái tư tưởng của Phật học đó, gọi là cái nhìn gì? Duyên sinh đó. Thì các vị thấy như Ngài Vận Hạnh nói, không hề có cái vấn đề nữa là mặt vị xuân tàn hoa lạc tận, không có buồn vì thấy hoa rụng hết trơn được. Sáng mai ra nhìn thấy hoa không còn, khổ đau phải vậy. Nếu nói thêm một nhà thơ khổ đau đó thì nó là ai đâu trở lại mùa xuân trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, rồi làm gì? Đem chắn lại, đem ngăn cản lại. Thì ý của Thiền sư Vận Hạnh cho chúng ta thấy rằng thật ra trong cái bản thân của các vị thấy là khi những cái hoa nó rụng đó, nó rơi xuống, nó là nền tảng của rác, của phân, để nó tiếp tục có những cành hoa mới. Nhưng mà nếu chúng ta tham luyến hay chúng ta buồn khổ thì chúng ta giữ lại, chúng ta không nỡ cắt, chúng ta không nỡ bỏ, thì điều đó làm chúng ta khổ đau. Nhân cách của Phật học sẽ được trình bày từng tự trong từng sát na. Nếu những người có tu tập thấy rằng mình có một sự chuyển hóa, và mình ngay cả khi mà các vị thấy rằng mình có một cái bộ đồ vậy đó, người mình thì nó thích những cái đồ cũ, mình quen mặt rồi thì mình cái thích đó, nhưng mà thật ra khi bỏ những cái đồ cũ đi đó thì mình mới có cơ hội có được đồ mới. Nếu bây giờ mình rớt xuống á, mình cứ quý tiếc một cái ly này hoài, nhưng mà nếu mà cái ly này nó rơi xuống á, nó bể nát, nó trở lại với cái gì thực tế của nó, vì của nó vốn là cái đất nung và nhiều duyên nó hợp lại thành cái ly. Rồi khi mình mua mình quý tiếc nó, mình yêu thương nó, trở thành của ta và của tôi. Nhưng mà nếu bây giờ nó rớt vẻ đi thì nó lại trở lại cái chỗ cũ của nó. Rồi khi mình bể cái ly này mình buồn, mình thương, mình tiếc, mình khổ đau. Mình đâu có biết là nhờ bể ly này rồi mình nói vậy phải đi sắm cái ly khác. Bây giờ mình vô cửa hàng, mình đi vô siêu thị, mình thấy rằng có vô số, có trăm ngàn cái ly nó đẹp hơn cái này nhiều lắm. Không có ai lầm. Cho nên đừng có nói một câu rằng tôi đã lầm, đưa em sang xong. Chỉ vì chúng ta tham vọng, chúng ta mê mờ, chúng ta bám chấp lấy một cái gì, điều đó làm chúng ta khổ đau. Ở đây cái lời thơ của Thiền sư Vận Hành cũng vậy, cho chúng ta một câu nói rất là sâu xa. Đừng có sợ hay đừng có tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Trong cái thân tứ đại của chúng ta này, trong con người của các vị, có một cái đó hoa giác ngộ, có một Phật tánh không bao giờ mất. Và mỗi lần các vị giác ngộ thì các vị là nở một cành hoa may mắn và hạnh phúc. Điều này làm cho thầy nhớ lại khi mình đi học cũng vậy. Mình cứ ước ao, cứ trông mong những cái thành tựu của mình, tưởng rằng ở một cảnh giới nào xa lắm, nhưng mà thực ra nó ở ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nếu mình thực tập được, mình học hiểu được, mình thâm nhập được á, thì hạnh phúc và sự vui vẻ nó có ngay trong đời sống hiện tại của mình. Và nếu mà chúng ta học được cái điều sâu xa hơn là của Phật dạy ở trong những bài kinh và những loại hoa trong dịp mùa xuân, các vị thấy rằng ngoại trừ hoa trên này, chúng ta có hoa gì? Hoa cúc, hoa hồng đều là đại diện cho mùa xuân cả. Những cái sự cao quý đẹp, hoa mai, rồi hoa thủy tiên, rồi những cây, ví dụ cây phát tài, rồi những cái mà trái cây đẹp, những trái đỏ như trái thanh long, trái thơm, tất cả những điều được đem lên trên bàn để chinh mùa Tết. Nhưng mà đều những cái màu ý nghĩa sâu xa của những loài hoa thì mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi nhìn nhận. Riêng trong Phật giáo, trong kinh Pháp Cú sẽ nhận định cái từ hoa như thế nào. Ở trước cái hồ Quan Âm chúng ta bây giờ năm nay đó, thầy cho trồng một số sen để các vị thấy rằng cái mùa này nó có nhiều sen rất là đẹp, lá cũng đẹp, cành cũng đẹp, có hoa cũng đẹp. Nhưng mà ý nghĩa nó càng sâu xa hơn đối với đạo Phật. Bởi vì chúng ta nghe một cái bài kinh Pháp Cú nói gì, nói về cái cành hoa sen, nói rằng giống như là ở bên vệ đường hay là trong một cái đống rác nhớt. Trong câu Pháp Cú nói là như ở trong một cái gì, vừa đống rác nhớt quăng bỏ lên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch, vừa thơm mà vừa sạch, đẹp ý người. Đạo Phật lấy cái hoa sen làm nền tảng tượng trưng. Tại vì sao vậy? Giống như Ngài Mạn Giác nói là lúc nào chúng ta cũng có một cái loại hoa không bao giờ tàn. Đó là gì? Đó là hoa giác ngộ, đó là tuệ Phật, trí tuệ Phật, hay được gọi nó trong kinh Pháp Hoa là tri kiến của Như Lai. Và Phật giáo lấy cái bài kinh, bộ kinh Pháp Hoa làm nền tảng, Nhật Bản lấy bộ kinh Pháp Hoa làm nền tảng để trị nước từ cái tờ thời là Thánh Đức Thái Tử. Và chúng ta thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa đã nói lên là từ diệu pháp Liên Hoa Kinh, nói lên nguyên một cái nền tảng của một cái hình ảnh, một cái cành hoa. Và kể cả cái mô hình xây dựng cái ngôi thiền viện chúng ta ở đây cũng được gọi là chùa hoa sen, bởi vì nó được nghĩa là biểu tượng của giống như là cái ngôi chùa nâng lên từ giữa một cành hoa, ở trên nó rất nhiều cánh, rất nhiều mái như những cánh sen vậy, cho nên gọi là chùa hoa sen. Tuy nhiên cái ý nghĩa của hoa sen sâu xa của Phật giáo như lời Đức Phật dạy là chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người là sao? Là vì trong cái thân tứ đại bùn nhơ, trong cái thân bất tịnh của chúng ta có một cái Phật tánh, có một sự viên mãn của nó. Bởi vì hoa sen nó có một ý nghĩa sâu xa là vì nó hoa trong lúc vừa kết ra là nó đã có đồng thời trong đó, nó có nhân và có quả trong đó. Và nói theo ở Việt Nam mình thì sen cái gì cũng xài được hết rồi. từ nghĩa là gốc, từ rễ, từ cành, từ lá. Nghĩa là bây giờ mà nếu mà lá sen đó mình đem mình gói thành ra cơm gì, cơm lá sen rồi hột sen rồi tất cả mọi thứ, tim sen uống để cho mát này kia, nói lên một cái sự nghĩa là viên dung trong đó. Đạo Phật thể hiện trong tinh thần gọi là viên giáo đại thừa trong kinh Pháp Hoa. Và ở đây đặc biệt là chúng ta muốn nói lên cái hoa trong ngày Tết của hoa sen, để chia sẻ với các vị rằng nếu mà chúng ta biết tu học để chúng ta nhận thức được cái sự sâu xa hằng hữu của tâm linh mình, thì chúng ta thấy giá trị của loài hoa sen. Bởi vì thật ra khi mà con người mình nhìn ở ngoài thì không phân biệt được, giống như bùn dơ vậy. Bởi vì các vị thấy rằng chúng ta có một cái thân được gọi là bất tịnh, bất tịnh. Cho nên cho dù chúng ta cố gắng nữa là tắm rửa, cố gắng nữa là tô vẽ, chúng ta cố gắng mặc quần áo, chúng ta cố gắng làm tất cả mọi thứ, vì chứa đựng ở bên trong là một sự bất tịnh. Sự bất tịnh là gì? Bất tịnh là không sạch của thân thể, của mồ hôi, của các chất thải đào thải mỗi ngày bình thường vậy. Nhưng mà chính yếu tố mà thân thể này nó nuôi dưỡng bên trong một cái tinh thần, một cái đạo đức, một cái tâm linh, nếu biết sử dụng cái đó thì giống như là một cái bãi bùn sinh vậy, sinh ra những cái hoa sen. Và làm thế nào để nhận thức hay là để thấy được cái hoa sen đó? Đây là cái điều quan trọng nhất của người học Phật. Nếu mà chúng ta không thấy được thì chúng ta có thấy, chúng ta làm mất đi cái giá trị bình thường của chúng ta mà chúng ta không thấy được mỗi ngày. Nếu các vị đọc trong internet, các vị coi trong cái truyền hình của Mỹ CNN đó, cách đây cũng lâu rồi nhưng mà người ta nhắc lại câu chuyện đó, là nói rằng một cái người ăn xin 55 tuổi, tức là ông Billy á, nghèo đói, rồi khi cô Sarah đi qua cho ông ta mấy đồng lẻ, rớt cái nhẫn kim cương trong đó. Nhẫn kim cương đó là nhẫn gì? Nhẫn là đính hôn thôi. Rồi ông này ổng nhận được cái hộp kim cương này, ông tới hỏi giá là người ta trả cho ổng 4.000 đô. Với một cái người vô gia cư nghề nghiệp, 4.000 đô ở Mỹ thì rất là lớn. Nhưng mà ổng suy nghĩ rằng cái này nó có giá trị với người con gái đó, cho nên ổng chờ đợi cho đến bao nhiêu ngày đó ổng mới gặp lại cái cô gái, tức là cô Sarah. Cô Sarah Darling. Thì khi mà cô này cổ nhận được cái nhẫn kim cương của ông này trả lại, cổ rất là cảm động. Và cổ mới chồng với chồng cổ, chưa cưới cổ, hai người mới quyết chí, nghĩa là nêu lên cái quỹ để tặng cho ổng, vì cái phần đó là phần thưởng cho ổng khi mà ổng trở thành một con người tốt vậy. Trong 3 tháng thôi, trong 3 tháng cái quỹ mà giúp cho ổng thông lên đến 190.000 đô. Ổng mua, người ta mua nhà, ổng mua nhà và ổng thoát khỏi cái đời sống nghèo khổ. Chỉ với một cái tấm lòng, với một cái ý nghĩ tốt rằng không lấy của người không phải của mình. Thứ hai nữa là nghĩ đến cái sự hạnh phúc của người khác mà không lấy cái đồng, tham lam lấy cái đồng bạc riêng tư cho mình, vì đó không phải là của mình. Nhưng mà điều đặc biệt hơn là trong chương trình của CNN, tức là khi người ta phỏng vấn ổng, ổng lên trên đài phỏng vấn với những người kia đó, thì một cái người chị của ổng thất lạc đó, là mấy bao nhiêu năm về trước ổng nghĩ anh chị cũng chết rồi, cuối cùng nhìn ổng thấy ổng ở trên đài và tìm ra ổng. Cho nên ổng có được một gia đình, có được sự đoàn tụ của chị em, ổng có được tình yêu thương. Và hai vợ chồng này khi người ta có đứa con đầu lòng, người ta tính rằng đó là người ta sẽ đem hình ảnh ổng, sẽ là một cái bài học cho tất cả những đứa trẻ con ở Mỹ rằng đó là sạch nghèo thì cho sạch rất cho thơm, đời sống rất là cao hơn. Chúng ta thấy là những người ăn mài, cái người ăn xin mà họ có được ở trong tấm lòng có gì? Đó là cái hoa sen nở trên cái tấm thân buồn lầy nhơ nhớp của họ. Ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, ý nghĩa của Phật giáo. Đức Phật cũng vậy, ngài thì hiện ra đời này, ngài trong các hình ảnh chúng ta thấy ngài ngồi trên hoa sen để nói rằng là ở giữa thế giới, nghĩa là ô trượt này, nếu chúng ta biết tìm lại cái chân tâm, cái Phật tánh, rồi cuối cùng chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc thêm, nó vừa sạch vừa thơm, ai cũng ưa thích hết. Cho nên làm thế nào để trong một cái lời kinh Pháp Cú mà Đức Phật thể hiện ý niệm đó? Bởi vì trong câu chuyện này có kể lại câu chuyện lịch sử của quá khứ. Thời Phật còn tại thế cũng giống như chúng ta ngày nay vậy. Các vị biết là những cái tôn giáo, những cái đạo người ta tranh giành với nhau. Ai cũng nói là cái đạo mình đẹp, ai cũng nói cái đạo mình quý cả. Và làm khổ cho nhiều người khác. chỉ nói cái đạo mình đẹp, cái đạo mình quý là đã làm khổ cho biết bao nhiêu người rồi. Và ngày nay các vị thấy rằng những cái chủ nghĩa khủng bố này kia, người ta nhân danh những cái tôn giáo, người ta làm khổ cho nhau. Không có tôn giáo nào mà giết người, không tôn giáo nào đốt người, không tôn giáo nào đã là cái bằng sát hại người. Nhưng mà chính vì người ta đã dán vào đó một cái tôi, một cái ta, một cái tham vọng, làm cho tôn giáo nó trở thành bất thiện. Lúc mà còn tại thế, có một cái đạo xuất hiện đồng thời với Phật giáo, và trong lịch sử tới bây giờ vẫn còn song hành với nhau. Trong hai cái bài bộ kinh, bài kinh nào cũng có nói đến cái tôn giáo đó. Đó là đạo nghĩa là Nigantha, tức mình gọi là Ni Kiền Tử, dịch theo cái ngôn ngữ bây giờ từ là Kỳ Na giáo. Và trong Ni Kiền Tử ngày xưa nó cũng có một cái đạo nữa, trong một cái chi nhánh nó có một cái đạo gọi là Lõa Thể. Tới bây giờ Ấn Độ vẫn còn, các vị biết là người ta sống không có mặc quần áo, đi ra ngoài đường tới bây giờ người ta che với nhau, có một nhóm đệ tử che xung quanh. Còn những người theo cái đạo đó là gọi là Lõa Thể, Ni Kiền Tử. Có hai vị cư sĩ, thời đó có hai vị cư sĩ theo hai tôn giáo đó. Một người đó thì đệ tử theo Phật giáo, theo đạo Phật, còn một người kia đó tức là theo Ni Kiền Tử. Nhưng mà cái vị mà theo Ni Kiền Tử thì cứ muốn kéo làm sao mà cho cái người bạn của mình á tin theo cái giáo phái Ni Kiền Tử, tức là Nigantha. Nhưng mà ông này cũng không chịu, rồi cứ nói hoài, khuyến khích ông hoài, đến nỗi là cuối cùng ông mới hỏi rằng cái đạo mà của anh nói đó, mấy thầy của anh đó, Ni Kiền Tử đó, Nigantha đó, có cái gì cao quý, có cái gì đẹp anh nói tôi nghe thử coi, mình cứ khuyến khích tôi phải đi theo. Thì các ông bạn này nói rằng mấy thầy của tôi hay lắm, toàn vẹn tốt đẹp, trong sạch, và có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, giống như thần thông quảng đại. Ông này nghe nói cái điều đó có thật không? Nói thật, bởi vì tôi là đệ tử cho nên tôi biết. Rồi cái vị mà đệ tử trưởng giả mà theo đệ tử của đạo Phật mới nói rằng vậy thì thôi, để tôi thỉnh mấy vị đó đến nhà tôi cúng trai tăng, nhờ ông hai lần tôi sẽ thỉnh. Thì cái người mà trưởng giả đi theo Ni Kiền Tử mừng lắm, đi về đó là thưa với thầy của mình, thưa với mấy vị đó, tức là thỉnh một lần vậy 500 người đến nhà, rộng rãi, đất rộng rãi lắm. Thì các bạn biết là cái ông mà đi theo, ngày xưa mình gọi là theo đạo Phật á, tức là theo đệ tử Phật á, cũng mới thử rằng đó là để cảnh tỉnh cái người bạn mình, cho nên cho đào một cái hầm, rồi mới nói thỏ sình lầy đổ dưới, xong rồi đó là lắp lên, bỏ nó dán lên ghế rồi đầy đủ, có những cái cây chịu lại giống như là đồ đó là chắc chắn vậy. Nhưng mà thật ra là ổng đó giống như mình gọi là một cái kế để gài thôi. Khi mà mời những người lên đồ ăn uống rồi lên đồ ngồi nha, chưa kịp chứng minh gì cho nên là trai tăng, mà chưa kịp cho những người gia nhân giật những cái cây cột ra, cho nên là nó sụp rớt xuống, và gần 500 người ngoại đạo của Ni Kiền Tử rớt xuống sình lầy mình mẩy, nghĩa là tèm bèm hết trơn, không được ăn uống gì trơn mà ăn sình lầy không. Cho nên tạo thành một cái sự gì, một cái sự phẫn uất, một cái sự đau khổ. Thì ông về, những người thầy này mới về, mới rầy mắng trách móc cái người đệ tử là đã bị nghĩa là người ta gạt mà không biết. Rồi các ông mà đi theo Ni Kiền Tử, ông thấy vậy á, ông mới hận lắm, ông đi thưa với vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc cũng đem ra xử thì ông này ông nói rõ với rằng, tại vì ông nói với ông xác nhận với chúng tôi rằng là thầy của ông là có đầy đủ trí tuệ thần thông, biết được nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai, thì tại sao là ổng đã biết được như vậy, thì tại sao là ổng lại phải ngồi trên cái sàn mà ghế để mà người ta giật sập rớt xuống cái sình lầy. Cho nên vì vậy mà tôi không có tội, nó xét là lỗi là vì tôi không có lỗi. Ổng xác định như vậy thì ổng phải chịu như vậy. Cuối cùng thì ông này nói nếu vậy thì thôi, ổng sẽ trả thù. Ổng trả thù bằng cách nào? Lần khác ổng nói như vậy thì nếu mà thầy của anh, tức là những người mà theo đạo Phật á, là tốt đẹp, vậy thì tôi cũng mời tới nhà của tôi. Và các vị biết là khi ông mời tới nhà thì ông cũng chuẩn bị giống như là một cái lễ trai tăng lớn, và ông cũng âm mưu cho đào những cái hố, nhưng mà để thăng hừng lửa đỏ chứ, để cho nghĩa là những người đi theo trong có các sa môn tỳ kheo mà đến đó mà bị rơi xuống dưới đó thì sẽ bị cháy, rồi một chết hoặc là khổ đau, lúc đó ông sẽ chỉ trích. những người bạn theo Phật giáo, tức là đệ tử của Phật, đã biết rồi, nghĩ rằng chắc chắn là thế nào cũng có một cái sự ăn miếng trả miếng, cho nên mới tới thưa với Phật là không biết có nên nhận lời không. Thì Đức Phật ngày quán sát nhân duyên, ngày biết rằng thời kỳ đến thì nói rằng cứ nhận lời, người ta sẽ đi. Rồi ngài cũng đi đến Đại Tăng, khi ngài lại ngồi lên đó rồi thì người ta cho dựng những cái hầm đó, nhưng mà ở dưới cái hầm lửa đỏ đó thì mọc lên những cánh hoa sen đỡ chân của Đức Phật và các vị A-la-hán. Sau đó ngài thọ trai và thuyết bài pháp, trong đó có bài kệ mà các vị vừa nghe, tức là như gì, như giữa cái đống rác nhớt vậy đó, quăng bỏ ở bên đường dơ giấy vậy đó, nhưng mà có một cái loài hoa gọi là gì, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Và câu 59 rằng cũng vậy, giữa quần xanh bế nhiễm mù phàm tục, nói rằng bế nhiễm tức là dơ giấy, mù tức là gì, tức là mù tối và phàm tục, thì chỉ có là đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tệ trí. Đây là một cái bài kệ khen ngợi, nhưng mà so sánh chúng ta thấy rằng trong quá khứ cho đến ngày hôm nay cũng vậy, những cái cạnh tranh về tôn giáo, cạnh tranh về tín ngưỡng và niềm tin nó vẫn giống như nhau. Bây giờ người ta cũng hại với nhau, người ta cũng tranh giành với nhau, người ta cũng bút chiến với nhau, người ta cũng nghĩa là vu oan, người ta nói xấu những cái này những cái tốt. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo là những người theo Phật học là những người gì, rất là thanh tịnh, rất là trong sạch, và xác nhận rằng chính chúng ta là những người đang ở trong thế giới khổ đau này. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta nở được loại hoa sen, nở lên được những cành sen có thể làm hạnh phúc cho người khác, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn không có nhiễm ô, chứ không phải là chúng ta thoát ly khỏi thế giới khổ đau này. Trên mùa xuân cũng vậy, mùa xuân về là mùa xuân của đất trời, bình thường như vậy. Và làm thế nào để người con Phật có thể hiểu được là đóa sen trong lòng của mình, hay là những chất liệu tốt nhất ở trong lòng của mình, hay là nhân cách của mình, đừng có để bị mất, đừng để bị đánh cắp. Gần đây mà mỗi lần các vị đọc và các vị thấy rằng đôi khi người ta nói rồi mình cũng cứ ngượng ngượng. Nếu mà nói về người Tàu thì người ta nói cái gì, ai sợ đồ của Tàu là sợ, Tàu là sẽ bị gạt rồi, nghĩa là đi Tàu cũng sợ, vì cái gì cũng đồ ăn cũng, mình nói tới như là Made in China là mình cái gì mình cũng sợ, cho cũng sợ nó, nói từ nó giả đã đành rồi, nhưng mà nó còn độc hại, nó còn ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe của mình và lan tràn qua Việt Nam của mình. Nhưng mà rồi nếu bây giờ mình đọc về cái trên mạng hoặc các vị đọc trong báo chí thì các vị thấy rằng bây giờ ở Việt Nam mình cũng vậy, người ta cũng phê phán về những cái nhân cách, về cái đời sống, tức là thời đại bây giờ quê hương của mình, những con người Việt Nam vậy. Đôi khi mình cũng không còn tự hào là người Việt Nam nữa. Ngày xưa người ta tự hào người Việt Nam, bây giờ người ta cũng sợ, nghe nói tới Việt Nam là nó cũng ớn rồi. Tại vì nó cũng không khác gì với China theo cái dạng, chỉ có một cái dạng khác thôi. Trong đó có những vấn đề như là mình đi qua Nhật Bản, đi qua Đại Hàn, đi qua những nơi người ta sợ là người Việt là gì, là lấy đồ, lấy trộm đồ, buôn lậu. Tại vì cái thời thế, cái đất nước nó tạo nên, mình gọi là hoàn cảnh tạo nên những con người như thế. Nhưng mà chúng ta không tự hào điều đó, không có nghĩa rằng tất cả người Việt Nam và mọi người Việt Nam đều phải khổ đau vì cái tình trạng này. Vì chúng ta giống như những đóa hoa vậy, chúng ta sẽ mọc lên từ bùn nhơ. Trong chiến tranh, người Việt Nam trở thành nghĩa là anh hùng, hoặc người Việt Nam trở thành kiên trì trong khổ đau, có những tâm hồn Việt Nam như vậy. Chúng ta đừng để cái hoàn cảnh, hay chúng ta đừng để những cái tham vọng, những cái riêng tư nó đánh cắp, lấy mất đi cái nhân cách giá trị được gọi là Phật tánh trong con người chúng ta. Đó là ý nghĩa lời của Phật dạy. Bởi vì cũng trong phẩm hoa này, Đức Phật có nói một câu nữa khi ngài A Nan nói rằng ngồi dưới gốc cây, sao nghe cây nó bay ra mùi thơm. Rồi ngài nói rằng tại sao cây nó lại có ra mùi thơm, như cây nhiên đàn, cây trầm thủy. Rồi bây giờ là trên hương, trên hoa, hoa là ra mùi thơm. Thì ngài A Nan hỏi Đức Phật rằng cây nó có ra hương, ra hoa, gốc rễ cũng thơm, như vậy làm thế nào có một loại hương nào có thể bay đi ngược gió? Thì Đức Phật nói không, dù là hoa của cõi trời như chiên đàn, mặt lợi, mạng thù sa la, mạng thù sa cũng không thể đi ngược gió. Chỉ duy nhất chỉ có một loại hương có thể đi ngược gió, đó là gì? Đó là hương người đức hạnh. Đức Phật nói rằng ở một chỗ nào có một thiện nam tử, một thiện nữ nhân, biết giữ năm giới, biết làm các điều lành, biết sống trong thập thiện nghiệp, biết thương yêu và bảo vệ người khác, thì hương người đó sẽ bay khắp cả mười phương và lên tới những cái cảnh giới trời, chư thiên sẽ dỡ nón cúi chào. Đó là hứa của người đức. Và làm thế nào ngày nay chúng ta cũng học và để ẩm ướt cái lời hương của chúng ta. Chúng ta biết rằng thế giới ngày nay có rất nhiều loại hương, loại hoa, những mỹ phẩm cao cấp. Nhưng mà cái mỹ phẩm cao cấp nhất của người Phật giáo hay đạo Phật muốn đề cập đến là gì? Hương đức hạnh. Và muốn nói đến những cái loại y phục mà đắt tiền, y phục đẹp đẽ nhất của người theo Phật giáo, đó là y phục gì? Y phục biết tạm biết, tức là biết gì? Biết xấu hổ khi mình làm những việc bất thiện. Và nếu mà các vị học Phật rồi thì các vị mới thấy rằng làm thế nào mà tâm hồn chúng ta không bị ô nhiễm, không bị đánh mất, không bị đánh cắp. Các vị nhớ một câu chuyện kể rằng có một người thương gia làm ăn ở xa xứ, đi mấy chục năm làm ăn, rồi khi về lớn tuổi rồi mỏi mệt về quê hương, cho nên bán hết gia sản gom được một số tiền, cho rằng là trong một cái gói lớn đựng cả trăm lượng vàng đó, đi về quê của mình. Khi đi về tới quê rồi đó thì đến một ngôi chùa quê, thấy con ngôi chùa cho nên mới vô lại Phật con trở về và tạ ơn trời đất và còn sống thì trở về quê hương, mang theo một túi vàng, nhưng mà đi đường xa mệt mỏi cho nên bỏ quên túi vàng lại trong chùa. Một người nông dân ở trong miền quê rất là gì? Rất là chất phác, hiền lành, cũng đến lại Phật. Lại Phật xong rồi là nhìn thấy một cái gói đồ ai để đó, mở ra thấy toàn là vàng. Sợ rằng nếu để đây thì người khác sẽ lấy, cho nên người nông dân đó mới mang vàng về nhà giữ, để ai đến thì sẽ trả lại. Người thương gia này sau khi đi một đoạn đường để tìm về nhà mình rồi đó, thì mới coi lại là cái túi vàng mình lễ Phật mình bỏ quên. Hớt hải chạy tới chùa thì thấy không còn nữa. Cuối cùng tìm về gặp vị sư trụ trì, thì vị trụ trì nói rằng khi nãy giờ chỉ có một người thôi, một người nông dân lễ Phật sao anh? Có lẽ là người đó lượng được, cho nên ông hãy đến cái nhà đó để hỏi. Người thương gia này mới đi tìm đến cái nhà đó, và cuối cùng sau khi nói tên đó, họ đó và số lượng vàng ở trong đó, xác nhận rằng là cả trăm cây vàng của anh ta còn nguyên hết, thì người nông dân này trả lại cho người thương gia. Các bạn nghĩ rằng đây là một người quá tốt, thấy vàng mà không ham, 100 cây vàng trả lại đủ 100 cây vàng, không có thiếu cái nào ở trên. Cho nên người thương gia này mới nghĩ rằng đó là tôi làm mấy chục năm lường lọc rồi, nghĩa là lừa gạt người ta để kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ về đây tưởng đâu mất hết, mà cuối cùng gặp được một cái người tốt đẹp như thế này, nghèo mà không có tham, cho nên tôi xin nghĩa là cắt một nửa hoặc là chia một nửa số vàng này trả lại cho cái tấm lòng tốt cũng như đền ơn. Nhưng mà người nông dân này không lấy, nói rằng đó là cái này không phải là của tôi, với hai nữa là tôi chỉ làm được một cái việc tốt là tôi giữ giùm cho anh, thế để trong chùa sợ rằng người khác thấy mà mất đi, cho nên vì vậy mà anh đừng có làm điều đó. Người thương gia này nhất định không chịu, nói rằng đó là tôi phải đền ơn, chứ nếu không là nếu mà tôi bỏ tôi đi và tôi không có giúp gì cho anh thì coi như là tôi là kẻ nghĩa là không ra gì, mất hết rồi mà bây giờ được lại mà tại sao lại không đền ơn, cho nên nhất định bắt buộc người này phải lấy. Nhưng mà ông này ông không chịu lấy, hai bên dằn co nó quanh lại. Cuối cùng thì các vị biết rồi, cái anh thương gia này ảnh là gói vàng xong rồi là anh dục chạy trong nhà, anh bỏ anh chạy thì bây giờ nghĩa là anh tính là coi vậy là cái kế hoạch là xong rồi. Nhưng mà anh chạy một khoảng đường thì anh nghe người nông dân chạy theo phía sau la làng xóm lên, với người ta nói nghĩa là ăn cắp của tôi, ăn cắp đồ của tôi, la hàng xóm nghe vậy mới chạy ra được bắt anh thương gia. Bắt anh thương gia lại hỏi rằng đó là nó ăn cắp gì của anh, nó nói là làm sao mà ăn cắp, tôi đâu có gì đâu ăn cắp, không lấy gì ăn cắp mà tại sao lại nói là tôi ăn cắp. Thì cái người khi người ta hỏi cái anh nông dân này rằng cái người thương gia đã ăn cắp gì của anh, thì cái người nông dân nói rằng người thương gia này đã ăn cắp gì, ăn cắp cái tâm chân thật của tôi, bởi vì nó là ông bắt buộc tôi phải làm một cái việc mà tôi không có muốn, và ông đã lấy đi cái tâm trung thực của tôi, cho nên nghĩa là vì vậy mà bây giờ ông phải trả lại. Cuối cùng là đem cái 40-50 lượng vàng trả lại cho người thương gia. Câu chuyện này nó mang một cái tính nữa là triết học, không biết thời nay còn có được những người như vậy hay không. Các vị có nghĩ tưởng rằng đôi khi đó mình, con người của mình nó có nhiều cái tham, nhưng mà nó tham rất là dễ thương, tham cũng dễ thương phải không? Mà thật ra nói với các vị vậy để thấy rằng không phải chỉ có các vị không thôi, mà để kể cả đôi khi mà chính thầy như vậy, nhiều khi thầy cũng vượt qua những cái bình thường vậy. Các vị có nghĩ rằng đôi khi mình thấy người ta để quên đồ, mình nghĩ rằng cái đó nó nếu mà họ quên được thì mình sai. Và ngay khi mình khởi lên ý đó là mình đã tham và mình đã bị đánh mất đi cái tính tự trọng với con người của mình. Và mỗi lần như vậy là mình cứ suy nghĩ rằng là làm thế nào để mình giữ được cái chân tâm của mình, để giữa cái đó buồn nhớ này nó mọc lên những cái loại hoa sen. Rất là khó. Đơn cử các vị nghe ví dụ giờ vừa rồi các vị biết trời mưa này, mưa gió vậy, cách đây khoảng chừng vài ba tháng sét nó đánh đi. Sét đánh cháy đủ thứ trong chùa, cháy luôn cả mấy cái computer, rồi cháy mấy cái internet này kia nữa không? Và đặc biệt là nó cháy cái inverter của cái solar của mình đang bị nó cháy. Và đợi hoài cũng chưa có thay được, cái solar nó bị nó tốn điện lắm. Cho nên rồi bây giờ đó thì có nhờ người ta hỏi để mình bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm thì tại vì mình không đòi, cái đòi thì chắc cũng được. Rồi bây giờ cũng có những học trò đệ tử nói rằng đó là tại vì khi mà mình gọi bảo hiểm thì họ nói rằng đó là họ chỉ bảo hiểm cái đồ material của nó, tức là cái chất liệu của cái inverter đó thôi, trong vòng 5 năm. Nếu mà còn những cái khác, ví dụ như là bị sét đánh hoặc bị cháy, bị nước ngập, họ đâu có bảo hiểm cái đó cho mình. Thì mấy học trò này mới nói rằng tại sao lại mình trước khi mình đi gọi mình nói nó là mình bị sét đánh, mình cứ nói tự nhiên nó chạy, nó không biết, nó không chạy. Tội nghiệp vậy, có nghĩa nói nghe thấy thương ghê. Cái đó có phải là mình ăn cắp của người ta không? Đấy là cho mình bị đánh cắp lương tâm của mình phải không các vị, thấy không? Mình đánh cắp lương tri của mình. Thật ra mình nói nó được, mình nói nó thấy không có tội phải không? Có tội không? Bảo hiểm là vì mình phải mua, mà bây giờ thì bây giờ phải trả. Nhưng mà thật ra thì có điều đó không đúng. Nếu nó trình tự, nếu nó tự nó hư thì mình có thể nói rằng nó hư, mình có thể xin bảo hiểm. Nhưng mà mình biết là ngày đó nó bị sét đánh, nó bị cháy, nó bị hư hết. Mà bây giờ nghĩa là mình gọi mình nói không biết, tự nhiên nó vậy à. Thấy thương ghê vậy. Thấy hồn nhiên lắm. Tại vì sao vậy? Nó chùa mà, các nghĩa là đồ của chùa mà lâu ngày nó hư. Tại sao mình phải nói thật với bảo hiểm là tại vì bị sét đánh, sét đánh thì bảo hiểm không đền. Và nếu bây giờ mình phải mua cái đó vào khoảng 2-3 ngàn đô, nhưng mà bảo hiểm đền mình 2-3 ngàn đô có nghĩa là mình đã ăn cắp của người ta, tức là giá trị tâm linh của mình bị mất. Đó là chưa kể nếu mà nói một cách sâu xa hơn, nếu mà họ biết rằng cái bảo hiểm đó là cái bằng đền cho một cái chùa, nó trời ơi cái chùa này ớn quá, phải không? Và nếu nói về một tôn giáo thì các vị biết rằng nó mất đi cả một cái gì đó, một cái nền, nghĩa là giá trị đạo đức rất là lớn. Ngày xưa cũng vậy, khi ngôi chùa chúng ta làm thì tiền bạc thì Phật tử tùy nghi cúng dường. Rồi cũng có người nói rằng casino họ cho mỗi năm mấy trăm triệu, nếu mà mình gửi những cái bản vẽ, mình viết những cái gọi là báo cáo đầy đủ á, thì họ sẽ trích cái tiền mà của casino họ lời được á, họ sẽ cho làm chùa. Thầy không có làm điều đó, thầy không nhấp nhận. Bởi vì các vị biết là nếu một cái chùa này mà nếu được làm, nhận được những cái tiền của lô tô nó lời, hay là cái tiền của sòng bài casino nó lời bởi những sự đau khổ, có bao nhiêu người nhảy lầu, bao nhiêu gia đình tan nát rồi để làm nên cái chùa mà mang tính nghĩa là đạo đức, mang tính giáo dục á, thì cái phẩm chất của những viên gạch trong ngôi chùa này không còn giá trị của nó nữa. Cho nên không nhận. Cho dù rằng người ta có thể cho 300 ngàn, 500 ngàn thì thầy cũng không làm. Thà rằng đợi các Phật tử phát tâm người 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng gì đó mà có thể làm đến ngôi chùa mà để giáo dục á, thì điều đó sẽ làm. Cũng như vậy, để chúng ta thấy rằng tất cả những loại hoa nó đẹp nhưng mà nó mang được cái ý nghĩa sâu xa, là khi nào chúng ta biết sử dụng và chúng ta sống đúng với tinh thần như lời của Phật dạy, là cho dù là Ngài nói rằng Ngài ở giữa một cái hố than hồng vậy, nhưng mà giới đệ tử bậc chánh giác không có bị mù. Không bị mù là gì? Sự bị mê tối, bị tham lam. Cho nên trong cái bài mà các Phật tử phỏng vấn trên đài của Hương Từ Bi, nó hỏi một câu rằng nếu là Phật không phải là một thần linh Chúng ta nói rằng Phật là một đấng giác ngộ, thì tại sao rằng nói rằng Phật tử nương nhờ thần lực của chư Phật? Và như vậy nếu nói rằng Phật là không có linh, thì như vậy tại sao rằng người Phật tử phải cầu nguyện, phải xin, phải cầu nguyện với Đức Phật? Thầy mới trả lời cho các Phật tử để biết rằng bởi vì chúng ta không học Phật tới nơi sâu xa để hiểu được rằng giáo lý của Phật là tuệ giác. Cho nên Ngài đã nói câu rằng là cũng vậy, giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, ở giữa cái quần sanh, ở giữa thế giới này uế nhiễm đầy sự bất thiện này, tham lam và ham muốn này, có người ta bị mù. Bị mù ở đây không phải là người ta mù mắt, mà mù đây là gì? Mù lương tri, tham lam riêng tư, chỉ muốn cho mình thôi, không muốn gì, không vì người khác. Và ngược lại, người ta mù là vì sao? Người ta không thấy được con đường chân chánh, không thấy được chánh pháp, cho nên gọi là mù, chứ không phải là mù mắt, chứ không phải là không thấy được. Do vậy mà nói về Đức Phật, cái thần lực của Phật không phải là sức mạnh giống như thần, mà thần lực ở đây là tuệ giác. Trí tuệ là sức mạnh có thể phá tan tất cả mê vọng. Và trí tuệ nó mạnh như thần nhỉ, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Đó là trí tuệ. Và chính trí tuệ đó là phá tan tất cả mọi sự sợ hãi, khổ đau và trầm luân của chúng sanh. Và ai sẽ được cái trí tuệ đó? Là những người giác ngộ, là Phật. Cho nên nó là thần lực, chứ thật ra Phật là đâu có thần lực gì. Các vị đọc kinh Nguyên Thủy, các vị thấy rằng Phật dễ thương lắm. Đức Phật của mình, nếu mà các vị đọc mà đi qua bên Ấn Độ rồi, các vị thấy cái hình mà Đức Phật ngồi khổ hạnh vậy trời, xương gọc da này kia, thấy như là ngồi dòm không ra, không ra con người ta nữa. Và nếu mình đọc kinh Nguyên Thủy thì các vị mình thấy rằng Đức Phật có bữa là khi thuyết pháp, Ngài nói rằng hôm nay Như Lai mỏi rồi, lưng mỏi rồi, kêu đệ tử phải gãi lưng rồi, có lúc nó là nhức mình nhức vẩy. Và ngày mình Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị biết là Đức Phật là trong kinh nói rằng ăn nấm của ông Thường Đà, tức là Kunda, cho nên Ngài bị là đau bụng, bị kiết lỵ. Đức Phật của chúng ta nó bình thường vậy thôi, nhưng mà cái quý trọng và cái cao thượng nhất của Phật giáo là con đường của tuệ giác, con đường để thấy được cái bản thân của chúng ta có Phật tánh như Đức Phật. Mỗi người đều có thần lực hết, ai cũng có sức mạnh như thần hết, mà đó là gì? Đó là tuệ giác. Cho nên lời của Phật dạy trong kinh cũng như các thiền sư họ đều triển khai cho các vị nghe cái lời thơ là như vậy: mặc vị xuân tàn hoa lạc cẩm, đình tiền tạc giả nhất chi hoa. Đừng có tưởng rằng cái mùa xuân nó qua đi rồi thì hoa sẽ rụng hết, không đâu. Đêm qua sân trước một cành mai. Và đừng có tưởng rằng trong thế giới này khổ đau, bị nghĩa là dối gạt, bị nghĩa là bầm dập, rồi bị đau đớn, các vị mất hết cả cái gì cao quý của người mình, không. Trong chúng ta vẫn có một cái gì, một Phật tánh, một sự giác ngộ, một giá trị nào đó. Và đừng bao giờ để cái giá trị đó bị đánh cắp đi, bị lấy mất đi. Hình ảnh của một cái người ăn xin, sẵn sàng là không có tham, trả lại đồ cho người khác, làm cho chúng ta có một cái cảm xúc nào đó, rồi cái cho đi họ đã nhận lại vô số hạnh phúc của gia đình. Hay là một người không chịu nhận lại cái số tiền mà không phải là của mình. Như vậy thì tại sao chúng ta là những người có đầy đủ mà chúng ta lại phải như là tham lam dành những thứ mà nó không phải là của ta? Hay nói một cách khác là chúng ta không hưởng những gì mà nó không đúng với cái sức lực, với cái mồ hôi của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới có thể giữ được cái chất lượng trong sáng hình ảnh của hoa sen trong lòng của một người Phật tử. Mùa xuân thì đến làm cho nhiều cái cảm xúc ngoài mộng của con người, cho nên thiền viện của chúng ta cũng vậy, cũng mong ước được đón tất cả các Phật tử đến với một cái tâm hồn bình an, thơ thới. Và ngày xuân mà chúng ta cầu an, chúng ta đến chúng ta để cầu an, thì thiền viện cũng có khai kinh Đại Thừa, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, để cho các vị đọc kinh, để các vị hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của tri kiến Phật, của cái lời mà được gọi là cầu an đó, nó trở thành sự thật. Và nếu mà các vị biết rằng cái ngày cầu an hay là những ngày đầu năm được gọi là ngày kiết tường, thì chính Đức Phật xác nhận cái từ cát tường hay là kiết tường trong cái bài kinh rất là rõ ràng. Không có gì xa lạ. Nếu mà các vị muốn cầu an, các vị làm gì để được ở bình an? Mình nghe vậy là mình cứ cầu nguyện, mình chờ đợi, mình tưởng đâu là cái gì nó sâu xa. Các vị phải cúng sao, cúng hạn này kia. Thì Đức Phật cũng nói sao hạn, nhưng mà Ngài nói rằng là cái vần sao lành điều lành. Bài kinh nói rõ ràng, vần sao lành điều lành, rạng đông lành. Rạng đông tức là mờ mờ sáng, rạng đông lành, dậy lành, thức dậy lành, sát na lành, thời lành. Để làm gì? Nếu mà các vị biết cúng dường những bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, thân của mình không sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu của mình không nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý của mình không gì tham lam sân giận si mê thập thiện nghiệp gì, tất cả đều lành. Thì như vậy Ngài nói rằng đó là từ buổi sáng lành, buổi trưa lành, buổi chiều lành và buổi tối lành, ngày nào cũng là ngày lành. Nhưng mà nếu thân chúng ta là làm những điều bất thiện, khẩu chúng ta nói những lời bất thiện, thị phi nhân ngã hơn thua thêm bớt, rồi tâm của chúng ta lúc nào cũng ham muốn, cũng tham lam, cũng sân giận, cũng si mê, thì sáng trưa chiều lúc nào chúng ta cũng khổ đau. Như vậy cái ngày nào gọi là ngày cát tường? Ngày mùng một phải là ngày cát tường không? Không. Nhưng mà ngày mùng một là ngày cát tường với những người có tâm niệm lành, với những người nói điều lành và với những người gì hành động lành. Nhưng mà nếu ngày mùng một mà chúng ta làm những điều bất thiện thì nó không có ngày nào làm, nó sẽ là một cái nguyên nhân khổ đau cho cả cuộc đời của chúng ta chứ không phải chỉ một ngày. Cho nên tuệ giác của Đức Phật được nói trong kinh rất là rõ ràng, và mong ước rằng hôm nay ngày mùng bốn thì nằm trong những ngày đầu năm, mong ước rằng tất cả các Phật tử chúng ta hưởng được một mùa xuân theo cái quan niệm của Phật giáo, tức là chúng ta không dán vào đó những cái tham chấp, những cái trói buộc, những cái ganh tị, thì cuối cùng ngày nào chúng ta cũng có hạnh phúc, ngày nào chúng ta cũng có mùa xuân. Và do vậy mong rằng các Phật tử đừng có hồi xuân. Mùa xuân không phải là nó phải trở lại đâu, mà lúc nào cũng có trong lòng các vị, cũng như trong bản thân của chúng ta, ai cũng có mùa xuân hết. Và rồi nhìn thấy các Phật tử đi chùa lại Phật mà tâm hồn thơ thới an ổn, tự nhiên thì tự nhiên mình cũng cảm thấy rằng chính các vị nhìn thấy được những cái đóa sen đang mọc ở trong buồng lầy. Và nếu các vị muốn thực chứng, các vị đi ra phía trước dưới chân của Đức Bồ Tát Quan Âm, các vị thấy những cành sen nó lên thật là tươi mát, thật là tốt đẹp, mặc dù ở dưới chậu của nó toàn là sình lầy và những phong dơ. Cho nên tin tưởng rằng tất cả các Phật tử có mặt hôm nay, trong thân chúng ta là bất tịnh, nhưng mà tâm niệm và tuệ giác của chúng ta là những cành hoa sen tốt đẹp, thơm sạch và đẹp ý người, nói cười có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên trong bài khẩu nghiệp mà kết thúc lại cái buổi pháp thoại hôm nay, xin được gửi đến các vị: làm thế nào mà miệng ta là cánh hoa sen, mỗi phen hoa hé nở là một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Làm thế nào tiếng nói các vị là mùa xuân, làm cho tất cả mọi người đều được mát lòng. Thành lập xin lỗi tất cả các Phật tử đại chúng, hôm nay tiếng đàn thầy không còn là mùa xuân nữa, tại vì nó bị khàn. Có lẽ trong những ngày tới thì phải làm việc nhiều hoặc là phải tụng kinh, thành ra cái âm thanh của nó các vị có thể nghe không được như mùa xuân. Nhưng mà chắc chắn rằng cái chất liệu và ý niệm, thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử luôn luôn có một mùa xuân mãi mãi ở trong mình và chia sẻ cho khắp thế giới. Xin được cảm ơn các vị. Nam mô. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Đúng sẵn Đều chọn thành Phật đạo.